hòa phước vô môn, duy nhân tự chiêu, tiền ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thái tượng cảm ứng thiên, tập 93. Chủ giảng là Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chư vị đồng học và mọi người, tiếp theo chúng ta xem câu thứ 39 của Cảm ứng thiên. Nhẫn tác tàn hại, nghĩa là nhẫn tâm làm ra việc tàn hại. Đoạn thứ 40 có hai câu: âm tạc lương thiện, ám vụ quân thân. Từ đoạn này đến mạng kỳ tiên sinh, bạn kỳ sở sự, cuốn chư vô thức, bán chư đồng học, hư vu trá ngụy, công kiết tông thân, cương cường bất nhân, ngận lệ tự dụng. Đến chỗ này là một đoạn lớn. Trong đoạn lớn này, gần như mỗi một câu chính là một đoạn nhỏ. Đều là nói về đại ác. Đã nêu ra mấy thí dụ. Trong chú giải nói câu nhận tác tàn hại này là chuyên nói về sanh mạng loài vật, sát sanh hại mạng. Sự việc này hiện nay người thế gian gần như đã không được tiếp nhận giáo huấn của Thánh Hiền. Đối với nhân quả ba đời, gần như hoàn toàn không thể tiếp nhận. Thêm vào đó là phong khí xã hội ngày nay. Tôn sùng công lợi, chỉ cầu lợi ích cá nhân, không màng đến sống chết của chúng sanh. Còn đối với những động vật thì càng không cần phải nói. Có thể nói là mặc tình giết hại, ăn nuốt. Đời này thời gian rất ngắn, tuy nhiên ở ngay trong sinh mệnh ngắn ngủi này tạo những ác nghiệp, kết những oán thù đầy với chúng sanh, thì đời đời kiếp kiếp đều không thể trả hết. Đạo lý cùng chân tướng sự thật này chỉ có trong Kinh Phật nói được thấu triệt. Trong Cảm ứng thiên cũng nói rất tường tận. Những hành vi này thực ra mà nói đều xuất phát từ tâm tàn nhẫn, không có một chút lòng trắc ẩn. Đến khi chính mình gặp phải tai nạn, cũng sẽ không có người khác thương xót bạn. Vì sao vậy? Nghiệp nhân quả báo, tơ hào không sai. Trong chú giải nói rất hay, mọi gốc tiện ở nơi từ, một niệm từ bi là nguồn gốc của các tiện. Muôn gốc ác ở nơi nhẫn là tàn nhẫn. Cho nên họ dám làm tất cả ác mà không hề kiêng dè. Bỏ nhẫn hành từ thì ngay nơi đó là công đức của Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền. Chúng ta học Phật muốn làm thánh, làm hiền thì phải bắt đầu làm từ ngay chỗ này. Nhưng mà thế nào gọi là từ bi, thế nào gọi là tàn nhẫn? Tướng thô thì hiển nhiên dễ thấy, tướng vi tế thì không dễ gì thấy được rõ ràng. Trong Liễu Phạm Tứ Huấn nói rất hay, thiện có chân thật, có giả dối, có lệch lạc, có viên mãn. Ngài đã nói rất nhiều. Có thể thấy đối với những chỗ như vậy, chỗ vi tế, nếu bạn không có trí tuệ, không có học vấn thì bạn không thể nhìn ra. Ở xã hội hiện tiền, việc như đúng mà sai thì quá nhiều, quá nhiều, không thể nêu hết. Nếu chúng ta tin vào năng lực quan sát của mình, tin vào cách nhìn của mình, tin vào cách nghĩ của mình, thì luôn luôn tạo thành lỗi lầm cực lớn. Không thể cứu vãn. Chúng ta xem thấy những nhân vật trong lịch sử, họ giết hại ngàn vạn người, hàng triệu người. Nếu bạn truy tìm nguyên nhân căn bản của họ, chính là họ tin vào cách nghĩ của họ, tin vào cách nhìn của họ. Đại chiến thế giới lần thứ nhất, đại chiến thế giới lần thứ hai, chính là họ tin tưởng vào cách nhìn, cách nghĩ của chính mình, khiến cho biết bao nhiêu người phải chịu tai họa, tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp. Ngày nay, chúng ta không có quyền lực như họ, không có địa vị uy thế giống như họ. Thế nhưng ở ngay trong đời sống thường ngày, không biết cẩn thận, không biết cầu trí tuệ, tùy theo vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình thì cũng tạo tội nghiệp giống như vậy. Ảnh hưởng của tội nghiệp chúng ta làm gì biết được? Vì vậy, chúng ta khởi tâm độc niệm, lời nói việc làm không thể không cẩn thận. Ngày trước, người đi học lấy Cổng Phu Tử, lấy Mạnh Phu Tử làm tấm gương. Người học Phật thì lấy Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, lấy Tập Đại Đệ Tử của Phật làm tấm gương cho chúng ta tu hành. Chúng ta có một nơi nương tựa, có chỗ quy về. Vậy phải thực học mới được. Học Phật ở trên cửa miệng, học Phật trên hình thức, không phải chân thật dùng khuôn mẫu của Phật Bồ Tát để đắp nặng chính mình. Vì ngay trong đời này sẽ không dễ gì thành tựu. Cùng lắm là kết duyên với Phật mà thôi. Giống như chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp kết duyên với Phật mà không có thành tựu. Vậy chúng ta nghĩ xem những người thành tựu đó. Người thành tựu có hai loại. Một loại là Bồ Tát thị hiện, giảng kinh thuyết pháp cho tất cả chúng sanh. Chúng ta cũng rất mong mỏi học theo, nhưng rất khó làm được. Ngoài ra có một loại, đích thực là chúng sanh đương cơ. Sự thành tựu của những người đó luôn không ngoài trầm lặng ít nói, thành thật tu hành. Nếu quý vị tỉ mỉ quan sát niệm Phật đường chúng ta, bạn xem người niệm Phật giảng sanh là thành tựu, toại tướng hiếm có. Sau đó xem lại lúc họ còn sống, nhất là biểu hiện 1-2 năm trước khi giảng sanh, thì chúng ta có thể nhìn thấy ra phàm là người tu hành có thành tựu thì họ bất nghĩ bất diệt. Chân thật là việc nhiều không bằng ít việc không bằng không việc gì, tâm của họ mới thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chính là niệm Phật tam muội, cho nên công phu của họ đắc lực. Vọng tưởng rất nhiều, tạp niệm rất nhiều, lời thừa rất nhiều, thì bạn ở trong cửa Phật, bất luận tại gia hay xuất gia, cũng chỉ là tu phước mà thôi. Giảng kinh thuyết pháp, nếu như vọng niệm vẫn nhiều, vọng tưởng vẫn nhiều, ngoại duyên vẫn nhiều, cũng là phước báo hữu lậu thế gian. không phải công đức. Quý vị nhất định phải làm cho rõ ràng, công đức là tâm thanh tịnh. Vọng tưởng của bạn năm nay ít hơn năm trước, tháng sau giảm ít hơn tháng trước, đây là công đức. Ngoại duyên cũng ít. Đây là hình dáng của công đức. Chúng ta là phàm phu, là sơ học, không phải Bồ Tát ứng thế. Bồ Tát ứng thế thì không vấn đề. Tâm địa các ngài thanh tịnh bình đẳng, không lệch về bên nào, vậy thì được. Công phu của chúng ta chưa đạt đến cảnh giới này. Nếu muốn ở ngay đời này thành tựu, nhất định phải dựa vào chọn lựa của trí tuệ chính mình. Trong thức giác chi, điều thứ nhất là trạch pháp. Chọn lựa pháp môn tu học có lợi đối với chính mình. Chọn lựa hoàn cảnh đời sống có lợi đối với tu học của chính mình. Phòng ngừa dụ hoặc, phòng ngừa quyến nhiễu. Hy vọng đời này không đến nỗi luống qua vô ích. Đó là người có trí tuệ chân thật. Người chân thật có thành tựu. Chính mình phải có tâm nguyện này. Nhất định phải cầu Phật Bồ Tát gia trì. Không có Phật lực gia trì, phàm phu chúng ta không làm được. Trước đây, thời kỳ tôi còn đang cầu học, lúc vừa mới ra hoằng pháp, khó khăn trùng trùng. Cả đời tôi đều bị dày vò. Tuy nhiên tôi bằng lòng nhận chịu. Thầy nói với tôi, đời này đều là Phật Bồ Tát an bài cho chúng ta, cho nên bất luận hoàn cảnh thế nào, tôi đều vui vẻ tiếp nhận. Tôi ở trong đây, tôi luyện chính mình, đem phiền não tập khí của chính mình gọt giũa cho hết. Vậy mới có được một chút thành tựu. Không chịu đựng được khảo nghiệm thì chắc chắn không thể thành tựu. Chọn lấy hoàn cảnh tu học là mấu chốt thành bại ngay trong đời này của chúng ta. Trong một đời của tôi cũng gặp được rất nhiều người nhiệt tâm muốn giúp đỡ tôi. Nhưng tôi không tiếp nhận. Tôi chỉ tiếp nhận một người chăm sóc là hàng quán trưởng. Người hiểu được đạo lý này không nhiều. Một người chăm sóc, tôi chỉ cảm tạ, cảm ơn một người. Tám người, mười người chăm sóc, tương lai tôi phải cảm ơn tám người, mười người, không phải mệt chết sao? Đạo lý này phải nên biết. Có rất nhiều người có hoàn cảnh tốt hơn nhiều so với hàng quán trưởng, tôi đều như như bất động. Người ta bố thí ân huệ không dễ tiếp nhận đâu. Tương lai bạn phải báo ân. Một nơi ở không tốt, lại đổi một nơi khác. Ở lại thấy không tốt, lại đổi một nơi khác nữa. Vậy thì cả đời của bạn xong rồi. Ai dám lo cho bạn nữa? Trung Quốc ở vào thời xưa, người xuất gia là quải đơn. Quải đơn là việc của thầy tri khách. Thầy tri khách nhất định sẽ hỏi bạn từ nơi đâu đến, bạn ở nơi đây bao lâu, trước đây đã ở qua những nơi nào. Nếu như bạn ở mỗi một nơi trong thời gian rất ngắn, thì trong lòng thầy tri khách sẽ rất rõ ràng con người của bạn không dễ ở, sẽ không muốn lưu giữ bạn. Nếu bạn ở một nơi đều là từ 3 đến 5 năm, thì bạn là một người không tệ, có thể ở chung với đại chúng, người ta sẵn lòng lưu giữ bạn. Từ ngay chỗ này, liền có thể quan sát được là bạn có thể nhẫn nhục không? Bạn có tâm nhẫn nại không? Chúng ta nghĩ tự xem, chính chúng ta có tâm nhẫn nại lớn bao nhiêu thì sẽ có thành tựu lớn bấy nhiêu. Bạn có sự nhẫn nhục lớn bao nhiêu thì bạn có định tuệ lớn bấy nhiêu. Ở chung với người ta mà không thể nhẫn, hoàn cảnh làm việc không thể nhẫn, thì thành tựu của người này chắc chắn có hạn. Trong câu kinh văn này, không những đối với người việc phải có thể nhẫn, mà với vật cũng phải có thể nhẫn. Vật ở đây thông thường là chỉ cho động vật nhỏ. Nhìn thấy những động vật nhỏ này, chúng ta có khởi ý niệm không? Trong đời quá khứ, ta cũng đã từng giống như chúng vậy. Có khởi lên ý niệm này hay không? Ngay đời này, nếu như không thể vãng sanh, đời sau, kiếp sau, khả năng giống như chúng sẽ rất cao. Nếu như ý niệm này hiện tiền, đây gọi là tỷ giác, bạn bắt đầu giác ngộ. Bạn sẽ khích lệ chính mình, sẽ cảnh giác chính mình, không dám dại đãi. Chúng ta đời đời kiếp kiếp đã làm qua kiến, đã làm qua mũi, cũng đã làm qua ruồi. Bất cứ thân gì cũng đều đã nhận qua, nhưng đều quên sạch. Chúng ta cũng đã từng đọa địa ngục, cũng đã từng làm ngạ quỷ, cũng đã từng làm thiên dương, một giấc mộng dài. Mà còn tiếp tục muốn gặp những ác mộng này nữa hay sao? Cho nên, đối với tất cả động vật, phải có tâm từ bi. Phải yêu thương chúng. Phải chăm sóc chúng. Nghĩ đến, ta không khác gì với chúng. Chỉ là thân tướng không giống nhau mà thôi. Phương thức đời sống không giống nhau mà thôi. Tàn nhẫn là tâm của ba đường ác, là ở cõi thấp trong sáu cõi. Trong tâm thường ôm lấy khung ác tàn nhẫn. Trong khoảng chớp mắt thì vào địa ngục ngạ. Muốn làm không dễ được. Chúng ta làm sao có thể không cảnh giác? Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh cõi cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Việt dịch, ban biên dịch, Pháp Âm Tuyên Lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Quang.